bạn đến với bản tin ngắn của Web3 Việt Nam. Chương trình được khởi xướng bởi Cineworks Incorporated, công ty của người Việt tại Canada chuyên đầu tư và vận hành các dự án Web3. Sau đây là bản tin hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2021. Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance phải đối mặt với cuộc điều tra từ Sở Thuế vụ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Theo một vài báo cáo, sàn giao dịch Binance đang phải đối mặt với cuộc điều tra của Sở Thuế vụ Hoa Kỳ cũng như Bộ Tư pháp. Được biết, họ đã bắt đầu tìm kiếm thông tin từ các cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance. Hiện tại, Binance phải đối mặt với sự giám sát của pháp luật ở châu Âu đối với dịch vụ giao dịch token của mình cũng như nhận được những cảnh báo công khai từ các cơ quan quản lý ở Đức. Trước diễn biến phức tạp này, Binance cũng đã tìm cách tăng cường đội ngũ cố vấn của mình bằng cách thuê các nhân vật kỳ cựu có tiếng trong ngành cũng như có những phát ngôn chính thức. Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và sẽ hợp tác với các cơ quan quản lý để thực thi pháp luật. Bitcoin giảm xuống còn 46.000 đô la, các altcoin bán tháo khi báo cáo tuyên bố Binance đang bị điều tra. Tin tức về vụ việc của Binance đã dấy lên một đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến giá Bitcoin giảm 3% xuống còn 46.000 đô la chỉ sau vài tiếng. Ban đầu, thực chất đó là ảnh hưởng của việc Tesla thông báo rằng họ sẽ dừng chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin vì những lo ngại về môi trường. Nhưng điều này đã được xúc tác bằng báo cáo tuyên bố Binance đang bị điều tra với cáo buộc hoạt động bất hợp pháp. Giá của Bitcoin đang được coi là thấp nhất trong nhiều tháng, nhưng có lẽ nhiều nhà đầu tư sẽ coi đây là cơ hội mua khi giảm. Bằng chứng là nhiều nhà giao dịch lớn đã nhanh chóng mua một lượng Bitcoin đáng kể ngay trong thời điểm Bitcoin vẫn còn có dấu hiệu rớt giá trên thị trường. Ngân hàng Trung ương Bahrain và JP Morgan bắt đầu thí điểm hoạt động thanh toán bằng tiền mã hóa. Ngân hàng Trung ương Bahrain đã chính thức thông báo vào hôm thứ Ba rằng ngân hàng này hiện đang hợp tác với JP Morgan và tập đoàn ngân hàng Ả Rập BSC trong một kế hoạch thử nghiệm để giới thiệu một giải pháp thanh toán xuyên biên giới nhờ vào công nghệ tiền mã hóa. Được biết điều này đã được thai nghén từ năm 2017 và tiếp tục được thử nghiệm cũng như cải tiến cho đến tận cuối năm 2020. JP Morgan đã tích cực thúc đẩy chuyên môn blockchain của mình để có thể xây dựng nên một hệ cơ sở hạ tầng thanh toán và quyết toán tiếp theo. Thống đốc CBB Rashid Omari cho biết, thông qua thí điểm này với JP Morgan và Bank ABC, chúng tôi mong muốn giải quyết sự kém hiệu quả và những điểm khó khăn còn tồn tại trong lĩnh vực thanh toán truyền thống. Các thợ đào Ethereum có doanh thu cao hơn thợ đào Bitcoin. Theo một số nguồn thông tin, những Ethereum miner đang kiếm được 77 triệu đô la doanh thu hàng ngày so với 67 triệu đô la mà các Bitcoin miner kiếm được. Một số lý do mà các thợ đào Ethereum có được doanh thu cao hơn là bởi giá của Ether đã tăng lên đáng kể trong thời gian này và phí giao dịch của mạng lưới tăng cao. Những người khai thác Ethereum thu được lời từ sự kết hợp của phí giao dịch và các khoản trợ cấp. Hiện tượng này đã xảy ra một vài lần trong vài tháng qua và thật đáng bất ngờ là nó đang có tần suất thường xuyên hơn, trong khi điều đó hiếm khi xảy ra trong vài năm trở lại đây. Vitalik Buterin đề xuất Uni của Uniswap trở thành một Oracle token. Người tạo ra Ethereum, Vitalik Buterin đã đề xuất rằng Uni của Uniswap nên trở thành một Oracle token cho một hệ sinh thái tài chính phi tập trung thành công. Theo Buterin, Uni đang ở một vị trí tuyệt vời để trở thành một loại token cho một nhà tiên tri phi tập trung như Chainlink vì vốn hóa thị trường cao của nó. Ông cho biết, Uniswap sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ sự tồn tại của một hệ sinh thái stablecoin mạnh mẽ hơn. Cụ thể, Uniswap và Chainlink đều là hai dự án dựa trên Ethereum lớn nhất bằng cách kết hợp và hỗ trợ các phép định giá từ đó mang tới một hệ sinh thái stablecoin hoàn thiện hơn. Uniswap sẽ ở một vị trí tốt hơn để thu được mức doanh thu cao hơn nhiều thông qua phí giao dịch. Am Alpha Homora bất chấp sự sụt giảm của thị trường tiến hành khởi chạy lại V2. Sau quý 1 với sự khởi đầu đầy khó khăn, nền tảng tài chính phi tập trung DeFi Alpha Homora đã công bố khởi chạy lại chương trình canh tác lợi suất đòn bẩy V2 vào hôm nay. Và cho đến thời điểm hiện tại, cả nhà giao dịch và người dùng đều đang ăn mừng khi tổng giá trị bị khóa và Alpha đều có dấu hiệu tăng. Có thể nói, đây được cho là dấu hiệu vực dậy đáng mừng kể từ sau khi họ trở thành nạn nhân của vụ hack tàn khốc vào tháng 2 vừa qua, khiến toàn bộ giao thức phải tạm dừng hoạt động để giải quyết. Việc khởi chạy lại V2 lần này đã được đi kèm cùng với những cải tiến về bảo mật mới, nhưng nói cho cùng, chứng minh cho sự bền vững của một giao thức DeFi là thời gian. Hãy cùng xem Alpha Homora sẽ khẳng định mình như thế nào trong lần quay trở lại này. Microsoft sẽ đóng cửa Azure Blockchain vào tháng 9. Microsoft đang đóng dịch vụ Blockchain Azure của mình và cho phép các khách hàng 4 tháng để chuyển đổi sang nhà cung cấp dịch vụ mới. Được biết, Blockchain Azure sẽ chính thức đóng vào mùng 10 tháng 9. Các khách hàng doanh nghiệp lớn sử dụng dịch vụ này có thể kể đến như JP Morgan, Singapore Airlines, Starbucks và Xbox. Theo thông báo được công bố bởi Microsoft, các khách hàng hiện tại sẽ được gợi ý chuyển sang các dịch vụ thay thế và cụ thể là Consensus Quorum Blockchain Service. Blockchain Azure sẽ là một trong những doanh nghiệp blockchain lớn đầu tiên đóng cửa. Tuy nhiên, việc áp dụng blockchain thương mại với các doanh nghiệp khác như IBM, Consensus, Amazon và Huawei vẫn đang được vận hành cũng như phát triển không ngừng. Tether lần đầu tiên tiết lộ bảng phân tích chi tiết các quỹ của mình. Tether Holding Limited, công ty đứng sau stablecoin Tether đã chính thức công bố bảng phân tích của các khoản tiền gửi ngắn hạn, thương phiếu dự trữ, tài sản tương đương tiền tính đến ngày 31 tháng 3 vừa qua để chứng minh sự minh bạch về các thành phần tài sản của mình. Trong danh mục này, thương phiếu chiếm 65,39%, tiền gửi ủy thác chiếm 24,2%, tiền mặt chiếm 3,87%, dự trữ trái phiếu thỏa thuận mua lại với giá 3,6% và tín phiếu kho bạc là 2,94%. Công ty cho biết, thông báo hôm nay phản ánh sự cống hiến liên tục của chúng tôi trong việc công khai thông tin này như một phần trong cam kết về tính minh bạch và thiết lập tiêu chuẩn trong ngành của Tether. Hotspot cho mạng Helium đầu tiên của người Việt tại Mỹ. Mới đây, tại trang Discord của cộng đồng Web3 Việt Nam đã ghi nhận thông tin về anh Khánh Hoàng, một thành viên trong cộng đồng đã kích hoạt thành công hotspot đầu tiên của mình cho mạng Helium và thu được hơn 5 SNT chỉ trong chưa đầy 24 giờ. Được biết rằng với số vốn đầu tư nhỏ nhưng lại có thể khai thác hơn 150 SNT mỗi tháng, tương đương với mức lợi nhuận gấp 5 đến 6 lần. Đây chắc hẳn là một kết quả đáng mừng và đầy sự mong đợi. Anh Khánh Hoàng bày tỏ rằng sẽ tiếp tục setup thêm và liên tục cập nhật thông tin cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình cho cộng đồng Web3 Việt Nam trong thời gian tới. Nếu các bạn thấy hứng thú với Web3 và các cơ hội đầu tư sớm vào lĩnh vực này, hãy đăng ký tham gia cộng đồng Web3 Việt Nam trên Discord. Còn bây giờ chào các bạn và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.